Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, quyển 32, Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994, băng số 13.
Xin lập kinh bản càng 47, càng 47, hàng thứ nhất, Tích Công Lũy Đức Đại Bác. Phía trước đã đem A Di Đà Phật tại trong nhân địa phát đại nguyện giới thiệu ra rồi. Nguyện nhất định phải có hành, nếu chẳng có hành thì nguyện này chẳng đạt mục tiêu. Nhất định phải toàn tâm toàn lực đi làm. Vậy trong phần này nói với chúng ta, nó là lấy hành để xây dựng nguyện. Công tích được dày, đức lũy được cao, tích công lũy đức. Như vậy thì cái nhân mới có thể viên mãn. Nhân duyên quả mãn thì đương nhiên thù thắng rồi. Chúng ta hãy chia xem phẩm này. Trong phẩm này, những chỗ đáng cho chúng ta học tập noi gương nhiều vô cùng. Hãy xem Ngài tu hành cách nào. Đây là gương mẫu tốt nhất của chúng ta. A Nan, Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ư Thế Tự Tại Vương Như Lai Tiền, cập chư thiên nhân đại chúng chi trung, pháp tư hoàng thể nguyện dĩ trụ chân thật tuệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Đến chỗ này là một đoạn Phật gọi A Nan, gọi tên của ông ta, đặc biệt đánh thức ông ta phải chú ý. Phần khai thị phía dưới thì vô cùng quan trọng. Pháp Tạng Tỳ Kheo, những cách xưng hô này chúng ta phải chú ý. Có lúc xưng là Tỳ Kheo, xưng Bồ Tát, xưng Phật. Đây là nói rõ Ngài tu hành chứng quả từng giai đoạn mà hoàn thành, thì danh xưng của Ngài cũng có khác. Ở trước mặt Phật phát nguyện, đây là đối Phật phát nguyện cầu Phật chứng minh cho Ngài. Cập chư thiên nhân đại chúng chi trung, đây là đương chúng phát nguyện, chẳng phải ở trước mặt Phật mỗi một mình Phật, mà ở nơi đại đình quán chúng phát nguyện. Có thể thấy rằng nguyện này quyết định chẳng phải giả. Phật làm chứng minh cho Ngài, đại chúng cũng có thể làm kiến chứng cho Ngài. Nguyện của Ngài phát là chân thật, chẳng hư dối. Phát tư hoàng nguyện dĩ, đây là đã phát xong đại nguyện này. Và lại Ngài đích thật, cái thế giới cực lạc cũng đã hoàn thành rồi, làm thành tựu rồi. Thật tại mà nói, đoạn này là Thế Tông vì chúng ta bổ sung nói rõ. Nói rõ Ngài xây dựng cái này là năm kiếp tu hành. Phía trước là năm kiếp tu hành, tu cách nào đây? Hôm nay trong phẩm kinh này thì bổ sung ra, anh xem Ngài Pháp Tạng là tu cách nào. Chúng ta ở chỗ này phải chú ý, phải học tập phía dưới ba câu này, vô cùng vô cùng quan trọng. Trụ chân thật tuệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Câu trang nghiêm diệu độ là quán thông ba câu. trụ chân thật tuệ trang nghiêm diệu độ, dũng mãnh tinh tấn trang nghiêm diệu độ, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Văn tự chỉ ở phần sau dùng câu này, kỳ thật nó là quán thông ba câu phía trước, chẳng có một thứ nào chẳng phải trang nghiêm diệu độ. Vậy có đại nguyện mới có thù thắng vi diệu, với đại hạnh của chân như thập tướng, đây là nói về tu hành. Còn phát nguyện, đây là tín. Trụ chân thập tuệ, đây là nói về trí tuệ. Phía dưới là tinh tấn. Nhất hướng chuyên chí là niệm. Nếu như chúng ta từ chỗ này mà xem cho tỉ mỉ, trong kinh Di Đà nói với chúng ta về ngũ căn ngũ lực: tín, tịnh, niệm, định tuệ, căn, lực tương ưng. Đây là điều kiện cơ bản của việc tu hành công phu đắc lực, có thành tựu của người ta. Quay đầu trở lại, chúng ta lại phản tỉnh. Chúng ta học Phật, chúng ta cũng nghe Pháp, cũng đọc kinh, cũng niệm Phật. Tại sao đã nhiều năm như vậy mà công phu chẳng đắc lực? Vì chẳng đạt được sự thụ dụng chân thật. Nguyên nhân tức là trên tín, tịnh, niệm, định tuệ, ngũ căn ngũ lực này đã có vấn đề. Nếu như chúng ta muốn tu hành công phu thật sự đắc lực, cùng những vị đại đức, những vị Bồ Tát xưa kia xem ngang hàng với nhau, thì ba câu này tức là cơ bản. Trụ là an trụ, trong tâm phải tràn đầy trí tuệ mới được. Đây là điều kiện thứ nhất. Chúng ta xem Lục Tổ Đàn Kinh của Thiền Tông. Huệ Năng Đại Sư lần đầu tiên cùng Ngũ Tổ Hòa Thượng Hòa Hoàng Nhẫn diện kiến. Ngài nói với Ngũ Tổ rằng: đệ tử trong tâm thường sanh trí tuệ. Tôi đọc đến câu này thật hâm mộ. Chúng ta ngày nay nếu gặp được những vị đại đức này thì sao? Đệ tử trong tâm thường sanh phiền não. Chúng ta thường sanh phiền não, còn họ thì thường sanh trí tuệ. Đây là nói rõ người tu hành chân chánh, tâm của họ là an trú trong trí tuệ chân thật. Chúng ta thì an trú trong vọng tưởng phiền não, hoàn toàn chẳng tương ưng. Cho nên dù hết lòng niệm Phật thế nào đi nữa, ngày ngày lễ Phật cúng dường tăng là mấy mươi năm vẫn chẳng có tin tức gì cả, vẫn khổ não như trước. Cho nên chúng ta cần phải đem cái nguyên nhân tìm ra, như tìm bệnh căn vậy. Đem nguyên nhân của bệnh tìm ra, nhiên hậu đối bệnh mà cho thuốc, thuốc đến thì bệnh trừ, chúng ta mới có được ngày khôi phục lại sức khỏe. Giả như chúng ta giống như những người học Phật hàm hồ khái quát mà học mãi mấy mươi năm, tự biết mình có bệnh, bệnh rất nặng. Tại sao mắc bệnh chẳng biết, bệnh căn ở chỗ nào chẳng biết, thì anh làm sao đối trị? Căn nguyên sở tại này tức là trong tâm chúng ta chẳng có trí tuệ. Người ta tu hành là có trí tuệ, đây là căn bản, không nên xem thường bỏ qua. Chúng ta phải trụ chân thật tuệ. Việc trụ chân thật tuệ này chúng ta rất muốn. Trụ cách nào đây? Phía trước đã báo cáo qua với quý vị rồi. Phải nghe kỹ lưỡng, phải ghi nhớ, phải biết dùng vào cuộc sống thì mới được. Chúng ta thường nói chúng ta phải bằng lý trí, không thể lấy cảm tình hành sự. Xử sự đối người tiếp vật, tu trì đều lấy lý tánh làm chủ thể, mà chẳng phải cảm tình hành sự. Vậy thì gần gũi với trụ chân thật tuệ vậy. Trí tuệ của chúng ta chẳng cao như vậy, chẳng viên mãn như vậy. Tuy nhiên vẫn phải tương ưng, vẫn phải tiếp cận. Đây là bước đầu tiên. Đã có trí tuệ, đã có lý trí, vậy quan trọng nhất là phải thật sự làm. Dũng mãnh tinh tấn tức là thật sự làm. Y theo đạo lý trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói, y theo phương pháp trong kinh điển chỗ nói, chúng ta hết lòng nỗ lực đi phản tỉnh, đi cải tiến, đích thực hành, đây gọi là dũng mãnh tinh tấn, phải hết lòng nỗ lực, nhất tâm nhất ý nhất hướng, đây tức là chuyên tâm nhất ý chỉ về một sự việc, đó là trang nghiêm diệu độ. Trong kệ hồi hướng chúng ta có câu: nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ. Cái gì là công đức? Sự hành trì tràn đầy trí tuệ tức là công đức. Cái thiện tâm, thiện hành điểm điểm đích đích hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, ba câu này là cương lĩnh tông chỉ của Phổ Hiền Diệu Hạnh, là chân nhân của Pháp Tạng Tỳ Kheo xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vấn đề này chúng ta không thể nói chỉ niệm niệm mà thôi, đây là việc của A Di Đà Phật, hình như chẳng liên can đến chúng ta, như vậy là sai rồi. Công việc của A Di Đà Phật cùng với chúng ta quan hệ rất mật thiết, tức là công việc của chúng ta vậy, tu Phật quốc, đây là nói sự thành tựu của Ngài. Phía trước là nhân, có nhân đương nhiên tức là có quả, trang nghiêm cái quốc độ thanh tịnh, khai quách quảng đại siêu thắng độc diệu. Diệu ở chỗ nào, siêu ở chỗ nào? Người xưa vì chúng ta quy nạp thành bảy điều, nói ra siêu thắng độc diệu. Thứ nhất, Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Phật có ba thân, ba thân đều ra từ một chỗ, cái này thì là diệu. 3.000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện tại thế gian này của chúng ta, chúng ta thấy được ứng hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, còn báo thân, pháp thân của Phật chúng ta chẳng thấy, là chia ra. Báo thân ở tại Thật Báo Trang Nghiêm Độ, pháp thân ở Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có bốn loại tịnh độ, bốn loại tịnh độ chẳng ở một nơi, chúng ta không thấy. Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, bốn loại tịnh độ ở tại một nơi, nó là viên dung, cho nên một thân tức là ba thân, ba thân tức là một thân. Cái này diệu, cái này thù thắng. Thứ hai là thân thể của Phật quang minh, thọ lượng của Ngài vượt hơn tất cả chư Phật Như Lai, vô lượng thọ đấy. Nếu có người hỏi anh Thích Ca Mâu Ni Phật tương lai cũng có bát niết bàn, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát tiếp đó thành Phật, A Di Đà Phật lúc nào nhập niết bàn, vẫn còn có vô lượng kiếp của vô lượng kiếp. Phía trước chúng ta nơi trong nguyện văn đọc được: đại thiên thế giới tất cả chúng sanh, giả sử thể đều thành duyên giác, cùng nhau đến để tính thọ mạng của Phật đều chẳng tính ra được. Thọ mạng này của Phật quá dài, Phật thành Phật đến nay mới chỉ 10 kiếp. Tỷ như nói thọ mạng của người này là 100 tuổi, hôm nay mới chỉ 10 ngày, phía sau ngày giờ còn quá dài. Chúng ta thọ mạng dài được bao nhiêu? Nếu như chẳng phát nguyện cầu sanh Tây Phương, phải nhờ vào tự mình tu pháp môn khác thành tựu. Tôi đến Tây Phương thế giới đã thành Phật rồi, họ vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Đây là đạo lý nhất định. Thọ mạng thanh quang, thọ mạng siêu quá tất cả chư Phật. Thứ ba, lợi ích của danh hiệu bất khả tư nghị. Ngài dùng phương pháp này để tiếp dẫn nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Cách này so với phương pháp mà tất cả chư Phật Như Lai dùng đó còn đang đơn giản hơn, dễ dàng, yên ổn và nhanh chóng hơn. Phương pháp độ chúng sanh sở hữu tất cả chư Phật chẳng sánh bằng A Di Đà Phật. Thứ tư, phía trước đã cùng quý vị nói qua, năng lĩnh ngũ thừa khế nhập quốc độ, trên từ đẳng giác Bồ Tát dưới đến địa ngục chúng sanh, cũng tức là có thể khiến họ bình đẳng thành Phật. Đây là ở tha phương thế giới chẳng có. Thứ năm, người nhị thừa, người nữ căn quyết cực độ bất bình, trên chướng ngại so ra nặng hơn A Di Đà Phật, có thể khiến họ đốn chuyển nhất thừa cùng nhóm thập địa Bồ Tát như nhau. Điều này cũng là tha phương thế giới chẳng có. Thứ sáu, cách tu hành để được vãng sanh thì dễ dàng, đơn giản, chẳng khó. Cũng tức là nói người người đều có thể tu, chỉ cần anh chịu tu, chẳng có người nào chẳng vãng sanh. Điều sau cùng là sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả báo quá lớn, thành Phật rồi, thành Phật quả viên mãn cứu cánh. Quả báo này quá lớn, quá nhanh, trong thời gian rất ngắn. Chúng ta nơi trong kinh điển, đi theo kinh điển chỗ nói, để đi tính thử kỹ lưỡng, nhiều nhất là 2 kiếp, 3 kiếp, 4 kiếp thì thành Phật rồi, chẳng cần đến 5 kiếp, quá nhanh. Đây là 7 loại, 10 phương thế giới đều chẳng có, tất cả trong kinh điển cũng chẳng có. Cho nên nó đích thật là siêu thắng độc diệu, chẳng có một sát độ của một vị Phật nào có thể cùng ngài so sánh. Lập thường nhiên, thường là thường nhiên, vĩnh viễn chẳng thay đổi, bất sanh bất diệt. Có đất đức vì chúng ta nói ít nhất là 3 việc có thể hiển thị ra. Thứ nhất là bản tánh thường pháp thân, đây là từ định lý mà nói. Thứ hai là bất đoạn thường, đây là chỉ cho báo thân. Thứ ba là tương tục thường, là ứng hóa thân. Trong thế gian này của chúng ta, ngoài trừ bản tánh ra, đều là vô thường, đều là vô thường. Tây phương thế giới, thứ thứ đều là chân thường. Đây là trong tâm tánh viên mãn của Di Đà hiện ra, pháp tánh diệu độ chỗ thành tựu, chẳng phải huyễn cảnh của tha phương thế giới. Pháp tướng hiển hiện ra, hư huyễn chẳng thật. Ngày nay cái thế giới này của chúng ta là hư huyễn chẳng thật. Nhà khoa học hiện nay nói rất hay, thế giới này của chúng ta, tất cả vạn vật đều là hiện tượng của nhóm nguyên tử, điện tử, lạp tử tổ hợp mà thành. Duyên tụ thì hiện tướng, duyên tan thì tướng diệt. Duyên tụ duyên tan tiếp nối, vô thường là cái tướng thế đó. Trong kinh Kim Cang nói với chúng ta nhất hiệp tướng, thế gian này là nhất hiệp tướng, nhất tức là chỉ có một thứ vật chất cơ bản tổ hợp mà thành. Hợp là tác dụng, cùng với cái mà nhà khoa học nói hiện nay phát hiện hoàn toàn như nào. Thế Tông vào 3000 năm trước cùng chúng ta nói đó, nhà khoa học hiện nay mới phát hiện. Khoa học đối với Phật pháp đích thật có sự giúp đỡ chẳng ít, chứng minh lời Phật nói một tí đều chẳng sai. Cái năng lực quan sát của Phật chẳng phải chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Cho nên thế giới ấy xây dựng thường nhiên, chẳng giống như chúng ta là vô thường, vô suy, vô biến. Đây là theo quả báo của Tây Phương thế giới. Quyết định chẳng có suy thối, quyết định chẳng có biến hóa, vĩnh hằng là chân thường. Người Tây Phương thế giới là vô lượng thọ. Chúng ta ngày nay nghe đến thọ mạng dài thì có thể liên tưởng đến những gì là già, già khổ. Cho nên có số người sợ già khổ, tôi chẳng cần trường thọ, sống đến 60, 70 thì là được rồi, tuổi quá lớn thì quá khổ. Người của Tây Phương thế giới tuy là vô lượng thọ, anh nhìn lại thấy họ thật 5 năm đều là 18, ngày ngày 18, họ không già. Điều đó thì thật là vui, thật là tự tại, họ không già, không thay đổi. A Di Đà Phật, vô lượng thọ. A Di Đà Phật chẳng có mọc râu, vĩnh viễn là trẻ trung, chẳng đổi thay, vô suy vô biến, lượng kiếp tích thực đức hạnh. Đây là Phật. Sau khi thành Phật, nhất tâm nhất ý giúp đỡ mười phương nhất thiết chúng sanh viên thành Phật đạo. A Di Đà Phật là làm công việc này tích thực đức hạnh. Nếu như theo giáo nghĩa của bổn tông nghiêm khắc mà nói, tức là chỉ dạy mọi người nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu nguyện vãng sanh bất thối thành Phật, công đức này là công đức chân thật. Hai câu này là tổng thuyết, phía dưới phải cử ra vài cương lĩnh khiến cho chúng ta trong sinh hoạt có chỗ tuân thủ y cứ. Chúng ta phải nên tuân thủ như thế nào, làm sao để làm bất khởi tham sân si dục chư tưởng. Đây là Phật dạy cho chúng ta làm. Ngài làm như vậy và thành tựu như vậy, nơi thế pháp, nơi Phật pháp đều có thể buông xuống thân tâm thanh tịnh. Câu này tức là định, tức là niệm Phật tam muội, muội là bất động, như như bất động. Điều này chúng ta phải học. Chúng ta trong sinh hoạt ngày thường, sinh hoạt của chính mình, bất luận là sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần, đều phải học tập đem tham sân si dục vọng tưởng phải buông xuống. Chúng ta rất muốn buông xuống nhưng chẳng có biện pháp, nó cứ nổi dậy. Đây tức là nghiệp chướng, đây tức là tập khí. Ví dụ phương pháp gì để đối trị? Niệm Phật. Cái niệm này vừa khởi dậy A Di Đà Phật, đem nó đổi thành A Di Đà Phật, phải đổi cho nhanh, thời thời đều đổi, chỗ chỗ đều đổi, lâu dần thì công phu này đắc lực. Đắc lực rồi thì sao? A Di Đà Phật có sức mạnh, tham sân si dục vọng tưởng dần giảm thiểu, dần không còn nữa. Đây là công phu niệm Phật, đây là niệm Phật đắc lực. Nếu như người niệm Phật từ sáng đến tối vẫn còn tham sân si dục chư tưởng, đây là rất tệ hại. Như vậy thì đời này vãng sanh rất khó khăn, chỉ có thể nói là cùng A Di Đà Phật kết trí duyên mà thôi, vẫn phải chờ đời sau kiếp sau làm lại mà thôi. Tuy nhiên đời sau kiếp sau thì quá nguy hiểm, quá khổ sở, nhất định phải trong đời này hoàn thành. Biết những thứ này đều là nghiệp chướng, đều là chẳng nên có. Nói một cách khác, đều là sỉ nhục. Tại sao Phật chẳng có? Tại sao Bồ Tát chẳng có? Họ có thể chẳng có thì mình cũng có thể chẳng có. Đoạn những thứ này quả là rất khó. Phương pháp của Tịnh Tông rất hay, dùng một câu Phật hiệu này để thay thế nó. Bất trước thanh hương vị xúc pháp, đây là cảnh giới bên ngoài, cũng tức là bảo chúng ta tuyệt đối không thể bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc. Ngoại ly tướng, nội bất loạn. Ngoại ly tướng, anh có bản lãnh này, đây tức là chân thật tuệ, đây là vốn liếng của sự tu hành của chúng ta. Chẳng có đủ điều kiện này thì tu hành chỉ là trên đầu môi, chẳng phải thật. Sự lợi ích thọ dụng của Phật pháp chân chánh anh làm sao có thể đạt được? Vậy trong thiền tông, nội bất loạn tức là định, ngoại ly tướng tức là thiền. Hai câu này là tổng cương lĩnh của nhà thiền, cương tông của thiền tông. Tức là trong Kinh Kim Cang chỗ nói như như bất động, bất thủ ư tướng, cầu bất trước tham sân si dục chư tưởng, tức là như như bất động. Bất trước sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là bất thủ ư tướng, cùng với Kinh Kim Cang nói đó hoàn toàn giống nhau. Đáng nhạo ức niệm quá khứ chư Phật sở tu thiện căn, điều này khiến chúng ta biết tưởng. chẳng thể chẳng tưởng. Nếu như thật sự cái chi cũng đều chẳng tưởng thì lại hỏng nữa. Tại sao lại hỏng? Là rơi vào trên vô minh. Anh xem, phàm phu thập phiền phức chẳng phải vọng tưởng thì là vô minh. Vọng tưởng cùng vô minh đều là nghiệp chướng, đều ra không khỏi tam giới. Cho nên phương pháp này rất hay, dạy anh nghĩ tưởng Phật. Tưởng Phật đây chẳng phải là vọng tưởng, cũng không rơi vào vô minh. Cho nên phương pháp này quá hay. Một câu danh hiệu này là đức hiệu chân như bản tánh của chúng ta. Không chỉ là danh hiệu của Tây Phương giáo chủ, mà còn là đức hiệu chân như bản tánh của chúng ta. Cho nên niệm câu Phật hiệu này, niệm lâu có thể khai ngộ, có thể minh tâm kiến tánh. Huống chi lại được bổn nguyện oai thần gia trì của A Di Đà Phật. Lợi ích quá nhiều, thật chẳng nói hết được. Vậy chúng ta đáng nhạo. Nhạo là hoan hỷ, rất hoan hỷ để niệm Phật. Tại sao chẳng nói niệm A Di Đà Phật hay là niệm quá khứ chư Phật? Phía trước trong lời khải thỉnh của tôn giả A Nan, chúng ta thấy được tam thế chư Phật, Phật Phật tương niệm, chư Phật đều bỉ thử hổ tương mà niệm. Tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật. Cho nên hai chữ chư Phật này cũng có thể xưng là A Di Đà Phật. Cổ đức giảng giải kinh Di Đà, chữ chư Phật nói trong kinh A Di Đà, cổ đức có nói chữ chư Phật đó tức là A Di Đà Phật. Cho nên điều này là có lai lịch. Cái thiện căn chỗ tu, chỗ này dùng chữ chư Phật chẳng dùng chữ A Di Đà Phật, ý nghĩa lại càng viên, ý nghĩa lại càng rộng. Tại sao thế? Phía dưới có thiện căn chỗ tu. Cái thiện căn chỗ tu của chư Phật Như Lai, bổn kinh tức là cái tổng cương lĩnh của sự tu hành của tất cả chư Phật Như Lai, chúng ta nơi trong một bộ kinh này toàn bộ đều nắm vững rồi. Chỉ cần anh kỹ lưỡng để thể hội, anh dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính để đọc tụng, để nghiên cứu, anh mỗi ngày có thể có những phát hiện mới. Sự phát hiện mới này tức là Phật môn chúng ta gọi là chỗ ngộ. Ngày ngày có chỗ ngộ thì người này sẽ có hoan hỷ, sẽ sanh pháp hỷ. Mỗi một ngày khai một tí ngộ, tích tiểu ngộ thì thành ra đại ngộ, tích đại ngộ thì thành đại triệt đại ngộ. Phải hết lòng để nỗ lực, để học tập y theo cương lĩnh này mà làm. Hành tịch tịnh hạnh, viễn ly hư vọng, y chân đế môn. Tu hành tổng cương lĩnh trong hành môn là giác chánh tịnh. Mỗi người đều biết học Phật nhập môn trước hết phải thọ giới tam quy y. Thọ giới tam quy y trước. Tam quy là gì? Là đem cái tổng cương lĩnh, phương hướng, nguyên tắc tu học của nhà Phật truyền thọ cho anh. Anh từ nay về sau y theo cương lĩnh này để tu học. Đây là học trò của Phật, đệ tử của Phật. Đây là truyền thọ tam quy y. Tam quy, quý vị đều biết, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật Pháp Tăng là gì? Phật là tượng Phật, Pháp là kinh bản, Tăng là người xuất gia. Thì anh hoàn toàn sai, anh hoàn toàn sai hết. Phật Pháp Tăng chẳng phải giảng cách đó. Anh đã hoàn toàn chấp tướng, y văn mà giải nghĩa rồi. Phật đã từng nói, y văn giải nghĩa tam thế Phật oan. Ba đời chư Phật đều kêu oan uổng. Anh đem ý của Phật nghĩ sai mất. Cho nên năm xưa Huệ Năng Đại Sư truyền thọ tam quy, ngài chẳng nói Phật Pháp Tăng. Có thể lúc bấy giờ thì đã có rất nhiều người chấp tướng hiểu lầm. Chúng ta từ trong kinh Pháp Bảo Đàn thấy được ngài truyền thọ tam quy như thế này: quy giác, quy chánh, quy tịnh. Ngài nói cách đó. Phật tức là giác, Pháp tức là chánh, Tăng tức là tịnh. Cho nên giác chánh tịnh là tự tánh tam bảo của chúng ta, là nơi quy y chân chánh của chúng ta. đây mới là hữu dụng. Giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm. Bổn tâm chúng ta là từ tịnh nhập môn, thiền tông là từ giác nhập môn, giáo hạ từ chánh tri chánh kiến nhập môn, tịnh tông chúng ta là từ thanh tịnh tâm nhập môn, hành tịch tịnh hạnh. Chúng ta trong sinh hoạt thường ngày khởi tâm động niệm, tất cả hành vi đều có thể làm, nhưng phải bảo trì thanh tịnh tâm. Vậy thì là tương ưng, là như pháp vậy. Nếu như làm nhiễu loạn thanh tịnh tâm của chúng ta, phá hoại thanh tịnh tâm của chúng ta, thì chúng ta nên xa lìa, thì chúng ta không làm hoặc là ít làm, quyết định chẳng thể làm trở ngại thanh tịnh tâm. Đây gọi là chân tu hành, viễn ly hư vọng. Sự việc hư vọng quá nhiều quá nhiều, anh phải có trí tuệ mới có thể phân biệt được. Ngày nay xã hội này có Phật pháp giả, anh xem trong kinh Lăng Nghiêm nói, thời kỳ mạt pháp này tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng, đó tức là hư vọng. Anh nên nhận biết rõ ràng, anh nên xa lìa y chân đế môn. Đế là thật tại, thật tức là chẳng phải giả, chẳng phải hư vọng, là chân thật. Trong bổn tông niệm Phật cầu sanh tịnh độ là chân thật trong chân thật, là đáng quý nhất, thực chúng đức bổn. Đây là dạy chúng ta phải giống như Đức Di Đà, tu tất cả thiện, thánh hiệu Di Đà đầy đủ vạn đức. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này cần nên biết A Di Đà Phật, phát tâm tu nhân chứng quả, phổ độ chúng sanh. Trong tâm chúng ta rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, nhất tâm nhất ý noi theo A Di Đà Phật, học tập A Di Đà Phật. Đây là gọi là người niệm Phật chân chánh. Miệng niệm, tâm phải hành, phải đi làm. Bất kể chúng khổ, chúng ta phải về khổ nạn đại chúng là một gương mẫu. Phật tuy vậy cho chúng ta đừng nên tu khổ hạnh vô ích. Cái khổ hạnh chẳng có lợi ích, chẳng dùng được. Nhất định phải có lợi ích thì khổ hạnh này mới cần nên tu. Cho nên Phật lại dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Tại sao vậy? Cuộc sống thường thường kham khổ một tí, chúng ta đối với thế gian này chẳng có lưu luyến. Ngày giờ sống quá thoải mái, quá hưởng thụ, thế giới này sung sướng lắm vẫn chẳng muốn đi, thì đây thật tài mà nói có thể khiến chúng ta gọi là tâm của chúng ta có thể thối chuyển. Cuộc sống thành bần một tí là tốt. Anh xem xưa kia vào đời nhà Đường, cư sĩ Bàn Uẩn là một đại đức vô cùng nổi tiếng trong thiền tông. Nhà ông vô cùng giàu có, ông đem gia nghiệp của ông đổi ra thành tiền, có lẽ nhà cửa tất cả đều bán hết, nhà đất đều bán sạch, đổi thành tiền mua một chiếc ghe lớn, đem vàng bạc của cải trong nhà tất cả chở lên ghe, chèo ghe đến giữa sông, đục một lỗ cho ghe chìm, toàn bộ đều chẳng còn. Có người hỏi ông ta, ông đã chẳng cần số vàng bạc của cải như vậy, sao chẳng đem nó làm tí việc thiện cứu tế kẻ khác, chẳng phải tốt hơn sao? Ông ta nói một câu, việc tốt chẳng bằng vô sự, rất có đạo lý. Về sau cuộc sống của ông ta ra sao? Ông đang giày lát ở bên đại lục, đang giày lát, hàng ngày bán giày lát, mỗi đôi giày lát đại khái bán được 2 xu, bán vài đôi thì đủ ăn, không thành vấn đề. Ông sống cuộc sống thành bậc, ông, vợ ông và con gái đều đắc đạo, đều đã thành tựu, lấy khổ làm thầy. Cho nên bất kể chúng khổ, cuộc sống thành bằng một tí là đúng. Gặp lúc cần thiết nên nỗ lực giúp đỡ kẻ khác. Khi nãy đã cùng quý vị nói qua cách khổ hạnh vô ích đừng nên tu. Trước kia tôi học Phật Với thầy Lý, lúc bây giờ thật là thanh bần cực khổ. Tôi học thầy Lý, ngày ăn một bữa giữa trưa, ngày ăn một bữa, thầy rất tán thành, không phản đối. Tôi muốn học ngồi thiền, học ngủ ngồi, thầy phản đối. Ông nói, anh ngồi mà ngủ, sao bằng nằm ngủ thoải mái hơn? Điều này có đạo lý. Rất nhiều người học ngủ ngồi, kỳ thật, họ chẳng phải ở trong thiền định, mà là họ đang ngủ gục, đang ngủ. Ngồi đây ngủ khó chịu biết mấy, làm sao thoải mái bằng nằm mà ngủ? Cho nên ông ta không tán thành. Có đạo lý. Vậy còn nghe một bữa trưa trì ngõ có cần thiết hay không? Thật tại mà nói là xem nhu cầu của chính anh, xem hoàn cảnh sinh hoạt của chính anh. Nếu chẳng cần yếu cũng đừng nên miễn cưỡng. Có người trì ngõ ba bữa ăn thành một bữa ăn một chảo lớn. Cho nên tôi thấy rất nhiều người trì ngõ. Tôi hỏi họ, anh có phải mắc bệnh ruột hay bao tử không? Đều có cả, anh xem. Chẳng những không có ích, lại mang đến một thân bệnh hoạn. Đây là sai. Cho nên điều này không thể miễn cưỡng. Người ta trì ngộ, một ngày ăn một bữa ăn bình thường, tức là một bữa ăn với lượng cơm thông thường, mà chẳng phải đem ba bữa cơm đổi lại thành một bữa ăn. Cái đó thì biến thành cách tu khổ hạnh vô ích. Điều đó chẳng cần hiểu. Cho nên là bất kể chúng khổ, thiếu dục tri túc, dục vọng phải giảm thấp xuống. Chúng ta học Phật rồi, hiểu rõ rồi. Học Phật tức là người minh bạch, chẳng mê hoặc. Chúng ta cái thân thể này ở thế gian, cần phải nuôi dưỡng thân thể này. Ăn được no, đủ dinh dưỡng, mặc được ấm, có được một căn nhà nhỏ để che mưa nắng thì là đủ rồi. Một đời này vui sướng biết là bao. Lão thật niệm Phật, tu thiền tích đức, anh bảo vui sướng biết mấy. Tôi ở Mỹ, thấy người ta ở nhà lớn, tôi rất cảm thán, là kẻ đáng thương. Ở nhà lớn, sao lại là kẻ đáng thương? Phụng sự cho căn nhà, ngày ngày phải quét dọn, sửa sang, mất rất nhiều thời giờ, làm nô lệ cho cái nhà. Cho nên tôi nhìn tình hình này, chẳng phải người ở căn nhà, mà là nhà ở người. Cho nên chỗ tôi ở càng nhỏ càng tốt. Chỉ là một căn nhà thế đó, chỉ vài phút quét dọn là sạch sẽ rồi, giản tiện. Cho nên ở nhà lớn thì khổ lắm. Đó đều là mê hoặc điên đảo, chẳng giác ngộ. Họ mới có thể làm lớn như vậy, tự tìm lấy phiền phức. Cho nên phải trì túc, phải thiểu dục, chuyên cầu bạch pháp. Bạch pháp là thiện pháp, nhất tâm nhất ý hướng thiện, hành thiện. Còn thiện quyết định là lợi ích chúng sanh, ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Phía dưới nói huệ lợi quần sanh. Huệ tức là bố thí, ban cho kẻ khác lợi ích chân chánh. Chí nguyện vô nguyện, nhẫn lực thành tựu, tích công lũy đức hành thiện. Vui với cái này chẳng mỏi mệt, càng làm càng hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Chí nguyện vô nguyện, nhẫn lực thành tựu. Nhẫn lực thành tựu nói một cách đơn giản là công phu thành tựu, tam muội thành tựu. Trong kinh Kim Cang chỗ nói, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn, năng nhẫn mới gọi là hữu lực đại nhẫn. Nhẫn không chỉ là đối trị sân giận, có nhẫn, nhẫn lực thành tựu thì người này sẽ chẳng nổi nóng, sẽ chẳng có tâm sân giận. Chẳng những trị được sân giận, thật tại mà nói có thể đoạn được tam độc. Bởi vì anh nhẫn được thì chẳng tham rồi, nhẫn được thì chẳng ngu si. Chữ nhẫn này đối trị rất nhiều căn bệnh. Nhẫn lực thành tựu, nhẫn lực thành tựu nhất định là thiểu dục tri túc. Anh xem người đa dục, người chẳng biết đủ, họ làm sao nhẫn được, là việc không thể được, quyết định chẳng đạt được. Cho nên phải thiểu dục tri túc, chuyên cầu bạch pháp, xả kỹ vị nhân, lợi ích chúng sanh, đem chính mình đều quên mất. Loại người này mới có thể đắc nhẫn. Ư chư hữu tình, đối với tất cả hữu tình chúng sanh, thương hoài từ nhẫn, từ là từ ái, thương yêu bảo hộ tất cả hữu tình chúng sanh, gọi là từ nhẫn, là sự thương yêu bảo hộ lý trí của chúng ta, chẳng phải cảm tình, chẳng thể động cảm tình, động cảm tình thì hỏng, thì là mê rồi, là một sự thương yêu bảo hộ của lý tánh, thương yêu bảo hộ tất cả hữu tình chúng sanh, đối đãi với họ phải có tiết chế, đây tức là nhẫn. Sự giúp đỡ đối với họ là vừa đúng lúc, họ mới có thể được lợi ích, đây là lý trí. Như tôi ở phía trước cùng quý vị cử những thí dụ, chúng ta mọi người cúng dường người xuất gia, cúng dường vừa đúng mức, họ có thiếu thốn, chúng ta đều có thể làm cho họ không thiếu thốn là được rồi. Không thể thái quá. Thái quá thì sao? Thì họ sanh tâm tham. Cho nên vừa đúng mức tức là nhẫn. Không thể thái quá mức. Vật chất cúng dường thái quá mức thì họ hưởng thụ, hưởng thụ đến đem cả tây phương thế giới đều quên sạch hết, chẳng muốn đi nữa. Cho nên trong từ phải có nhẫn, đây là trí tuệ chân chánh, thật sự thương yêu bảo hộ, hòa nhan ái ngữ. Đây là thái độ độ bình thường tiếp xúc đại chúng, phải hòa mục, nhan sắc phải hòa mục, khiến người nhìn thấy vui mừng. Ái ngữ, chữ ái ngữ này chẳng phải nói lời ngọt ngào, nói lời ngọt ngào chẳng phải hóa ra nịnh hót nịnh bợ rồi sao? Chữ ái ngữ này tức là thương yêu bảo hộ, ý nghĩa tức là chỉ dạy, khuyến thiện, quý quá, cái này là ái ngữ. Khuyến dụ, sách tấn, khuyến miễn họ, khai đạo họ, cảnh sách họ, giúp đỡ họ tiến bộ, dạng đó đều là nguyên tắc, đều là chúng ta phải nên hết lòng học tập. Đây gọi là học Phật. Chúng ta học Phật phải học những gì cùng Phật như nhau, cho dù chẳng có thể như nhau cũng có vài phần tương tự. Nếu hoàn toàn trái ngược nhau thì chẳng gọi là học Phật rồi. Cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hữu hư ngụy xiểm khúc chi tâm, ba câu này là then chốt sở tại có thể thành tựu hay không của sự cầu học của chúng ta. Nhà Phật thường nói sư tư đạo hiệp, ba câu này là sư tư đạo hiệp. Sư là lão sư, tư là học sinh. Học sinh đối với thầy phải có tâm cung kính chân thành mới có thể được lợi ích. Nếu như học sinh đối với thầy chẳng có tâm cung kính, học sinh đối với thầy có nghi ngờ, thì kể làm học sinh này, nơi đây tôi xin thành tâm thành ý khuyến dụ dắt dẫn họ nên rời khỏi vị thầy này. Tại vì sao? Là vì anh theo vị thầy này chẳng có được lợi ích. Thì giờ quý báu, tinh lực quý báu của anh uổng phí mất, thật quá đáng tiếc. Anh phải theo vị thầy ra sao? Vị thầy cùng với trong tâm mục của anh thật sự tôn kính, thì anh theo họ sẽ có được thành tựu. Tại vì sao? Vì lời vị thầy ấy nói ra, anh có thể tiếp thụ, anh có thể thật sự đi phụng hành, tức là có thể làm được, thì đây có lợi. Chẳng bởi nơi đức hạnh hoặc sự tu dưỡng cao thấp của thầy, chẳng phải là bởi nơi sự cung kính của học sinh đối với họ. Quý thầy ấy, chính họ chẳng có chi, nhưng anh đối với họ rất cung kính, họ dạy anh đó là chánh pháp, anh thật sự làm được, tương lai anh trội hơn thầy. Cho nên gọi là thành xuất ư lam, nhi thắng ư lam, tức là đạo lý này. Thầy thật có học vấn, thật có đạo đức, anh đối với họ hoài nghi, anh đối với họ chẳng tin, anh theo họ cái chi cũng chẳng được cả. Cho nên chúng ta muốn học, tìm loại thầy như thế nào? Tìm vị thầy chính mình sùng bái nhất, vị thầy tôn kính nhất, vị thầy là được. Đây là then chốt thành bại của kẻ làm học sinh chúng ta. Bí quyết của thành bại ở chỗ này. Cho nên ba câu này thì là trọng yếu, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng.